Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 133, thất phẩm đan dược, góc truyện audio.com, tam thiên lôi động vừa lên sàn đấu giá. Bầu không khí của phòng đấu giá liền đi vào sôi động nhất đoạn thời gian, xu thế chung trước mặt này cũng khiến cho vô số người bắt đầu phải trợn mắt há hốc mồm trước cái cảnh mình trần cáo kỉnh mà cạnh tranh giá cả với nhau ngay sau đó. Tam thiên lôi động đều có để lên giá gốc ban đầu, chẳng qua do tên phách mại sư vừa dùng phách mại truy ở trong tay gõ xuống một lúc. Giá tiền liền đột nhiên tăng thêm 200 vạn, vùng tiền như rác, hào khí và khí phách như thế, chỉ có ở các phương thế lực mà thôi. Lúc này đây, họ đang bị đấu kỹ thân pháp ở trước mặt đó mê hoặc. Nó được thể hiện ra vô cùng sinh động, giá cả liên tiếp tăng vọt, bầu không khí trong phòng đấu giá vẫn duy trì những tiếng thét to kích động không có dừng lại một giây phút nào cả. Mà đang nhanh chóng tăng gấp đôi giá như trên trời dưới đất ấy, cho dù chủ ý của rất nhiều người đều hiểu rõ bản thân không có tư cách mua thứ đồ vật đó. Nhưng có thể tận mắt nhìn thấy sự cạnh tranh tiền bạc kinh tâm động phách như vậy, trái lại đều khiến cho bọn họ cảm thấy đã không phải uổng công đi một chuyến đến đây. Giá cả nhanh chóng tăng cao, duy trì gần nửa giờ sau màn tranh đoạt tàn khốc đó, rốt cục dần dần đi đến phần kết thúc. Tới lúc này giá của Tam Thiên Lôi Động đã tăng lên tới 827 vạn, thật khiến cho người ta chép miệng tắc lưỡi thầm than mà. Giá cả đến thời điểm này, bởi sẽ có một thế lực ganh đua không bằng người ta liền bắt đầu bị bỏ rơi, mà giá cả lại không ngừng tăng lên, như vậy họ liền bị đào thải ngay. 10 phút sau, một vị trung niên mặc áo bào màu cho thuộc về thế lực Hắc Khô Mộ, sắc mặt lão co rúm lại rốt cục báo ra một cái giá trên trời 1.002 vạn. Khiến toàn bộ phòng đấu giá, rung động lặng ngắt như tờ. Im ắng tịch mịch tại phòng đấu giá duy trì gần vài phút sau, rốt cục thì dần dần hồi phục, từng ánh mắt đối diện nhìn lẫn nhau, đều bị cái giá khủng bố như trên trời mà rung động toàn thân, cảm thấy cung kính cùng bầu nhiệt huyết dâng trào. 1.000 vạn a, số lượng khổng lồ như vậy, một thế lực phải tích lũy trong bao lâu đây? Hắc Khô Mộ lại ra giá cao như vậy, rõ ràng khiến cho ngay cả Huyết Tông. Tiên Xà Phủ hai phương thế lực đỉnh cao ngang nhau đều cảm thấy trở tay không kịp, hai phe ngơ ngác nhìn lẫn nhau. Sắc mặt quả là khó coi, đều rút lại giá tiền vừa định hô lên trở lại trong miệng. Ánh mắt nham hiểm của thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng đang lườm trung niên nhân áo bào cho ở trên vẽ một bộ xương khô, bàn tay nhẹ nhàng lắc vài cái cúi đầu xuống, trong đôi mắt hắn chợt hiện lên một chút dữ tợn và sát ý. Cùng với Huyết Tông, Tiên Xà Phủ hai phương thế lực ngang nhau rút lui, đương nhiên những người khác còn không có tư cách cạnh tranh với Hắc Khô Mộ. Và như vậy quyền địa giai đấu kỹ thân pháp cấp thấp ở thời điểm vô số người đang nhìn chăm chú rơi vào túi Hắc Khô Mộ. Sau Tam Thiên Lôi Động thì món đồ xếp hạng đầu của ngày hôm nay cũng được hé lộ rồi. Sắc mặt tên phách mại sư biến hóa có không ít người, bọn họ tựa hồ cũng phát hiện ra điều gì đó, trong miệng đang thì thầm nói chuyện riêng với nhau lập tức tự động chấm dứt, mọi cặp mắt nhìn đăm đăm chờ đợi lần đấu giá hội trọng đầu hí này lên sàn đấu giá. Cuối cùng nó sắp xuất hiện a. Trên khuôn mặt tái nhợt lại hiện lên một chút hồng hào. Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng trong góc truyện audio.com, ánh mắt quang mang kỳ lạ lóe ra, lẩm bẩm nói, ngoài ra Thiên Xà Phủ, Hắc Khô Mộ ở bên cạnh tại thời điểm này nụ cười trên khuôn mặt cũng thu lại, ánh mắt vốn lười nhác thay đổi giống như loài chim ưng sắc sảo, đứng bật lên. Ba ba, trên bục thủy tinh tên phách mại sư sắc mặt nghiêm túc vỗ vỗ hai tay. Mà cùng với tiếng vỗ tay vang lên, ở bên cạnh bục thủy tinh, bỗng nhiên phát sinh một trận âm thanh ca. Ca, chợt một vòng hàng rào bằng kim trúc đen nhánh, chậm chạp dâng lên, cuối cùng hoàn thành chu vi hình tròn đem cái bục bao quanh ở trong đó. Thậm chí, ngay cả khoảng không trên bục thủy tinh cũng do mảnh kim trúc kéo dài ra tạo thành một cái lỏng chặt chẽ phủ xuống bên dưới. Ha ha, xin chư vị đừng quá lưu tâm lo ngại. Bây giờ chúng tôi chỉ vì bảo vệ an toàn cho vật phẩm bán đấu giá, nên sử dụng một chút biện pháp mà thôi. Nhìn nó như một thứ chuồng giam vừa xây xong, tên phách mại sư hướng về phía mọi người cười cười. Hắn giải thích thêm, cái lao tù này là do Hàn Thiết đúc ra, cho dù là đấu hoàng cường giả trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá bỏ được. Trong lúc nói chuyện, cặp mắt tên phách mại sư, đảo qua Huyết Tông Thiên Xà Phủ nơi ghế thủ tịch cũng có thái độ dự tính với hai phương thế lực này. Ý tứ trong ngôn ngữ, không cần nói cũng biết, đối với họ hắn đặc biệt vạch rõ. Những người đại diện cho thế lực đó cũng chỉ thản nhiên cười cười, không có để ý quá mức. Trong đấu giá hội năm ngoái, chuyện ra tay cướp đoạt vật phẩm bán đấu giá đều không phải là không có xuất hiện qua. Cho nên, bát phiến môn phải cẩn thận như vậy cũng là lẽ thường tình, nếu không thì. Ở chính địa bàn của mình mà bị người ta đem đồ vật bức hiếp cướp đi, còn gì là thể diện mà đứng ở tại Hắc Giác vực này sao? Chậc chậc, trong phòng đấu giá sao bỗng nhiên sinh ra nhiều khí tức ẩn tàng thế nhỉ? Ở một nơi nào đó trên tầng 2, hẳn phải là môn chủ bát phiến môn thì phải. Hắc, xem ra bọn họ cũng lo lắng dữ a. Cơ Huyền ánh mắt liếc qua tầng 2, linh hồn lực của cậu đã siêu việt ngũ phẩm dược sư bình thường nên có những thứ Cơ Huyền cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Ánh mắt Cơ Huyền tiếp tục nhìn lên trên bục thủy tinh, lúc này tên phách mại sư ấy, giữa lúc hắn khom người cẩn thận từng ly từng tí từ trong tủ lấy ra một cái khay từ kim cỡ nửa xích tại trung tâm cái khay từ kim đó. Ba bàn tay cao thấp tại hộp nhỏ hàn ngọc ngay ngắn vươn cao ở trong đó. Cái hộp có sẵn màu trắng nhạt tuy rằng đứng cách đó khá xa. Nhưng mọi người phía dưới vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng, từ trên hộp hàn ngọc phát ra bạch sắc hàn khí nhàn nhạt. Đây chính là hàn ngọc thượng đẳng nhất mới đầy đủ hàn khí có công hiệu bảo tồn. Cùng với sự xuất hiện của cái hộp hàn ngọc, tất cả các phương thế lực tại đấu giá hội thân thể đều đột nhiên đứng thẳng, hơn nữa trong ánh mắt không buồn che giấu sự tham lam. Cắt gao nhìn chòng chọc cái hộp hàn ngọc, không để ý đến ánh mắt tham lam ở ngoài thiết lao. Bàn tay tên phách mại sư đầu bạc có phần run rẩy, mang khay từ kim nhẹ nhàng đặt ở trên bục bán đấu giá, ngón tay nhăn nheo cẩn thận từng ly từng tí đem nắp hộp mở ra. Nhất thời, một cổ kim quang đột nhiên dữ dội phát ra ngoài. Kim quang đó vừa ra, đem toàn bộ phòng đấu giá đều chiếu sáng lên rực rỡ, một số người trở tay không kịp. Đều thay đổi thói quen không khép hai mắt lại, ánh mắt Cơ Huyền xuyên qua vành nón tập trung chặt chẽ tại cái bóng trong. Góc truyện audio.com, hộp ngọc trên bục thủy tinh, nơi đó, một khỏa đan dược màu vàng cỡ như long nhãn, nằm ngay ngắn yên ổn ở trong đó. Mặt ngoài khỏa đan dược cực kỳ mượt mà, hai dòng khí lưu màu vàng như tơ tằm ở bên trong đan dược lưu chuyển bất định thỉnh thoảng đột nhiên bổ nhào ra. Nếu tinh tế nhìn kỹ qua, dòng khí lưu màu vàng lại có thể hội tụ biến thành hai con kim sắc thần long nhỏ bé, đan xen lẫn nhau. Tiếng long ngâm rất nhỏ chấn động xuyên qua không khí chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Long uy khiến linh hồn kẻ nào nghe được đều không tự chủ được cảm thấy cổ sinh mệnh như đang run rẩy. Đan khí ngưng tụ thành linh hồn, chỉ có thất phẩm và cao giai đan dược mới có dị tượng thay đổi. Toàn bộ phòng đấu giá, đều ở trong tiếng long ngâm như ẩn như hiện, rơi vào trạng thái tĩnh mịch như chết. Trên bục thủy tinh ánh mắt tên phách mại sư thong thả đảo qua trên toàn bộ khuôn mặt chấn động ở hội tràng, lúc này hắn mới thỏa mãn, ngón tay chỉ vào khỏa đan dược màu vàng ấy, cười dài nói. Chư vị, đây là trọng đầu hí đứng đầu tại lần đấu giá hội này của chúng tôi thất phẩm đan dược. Âm dương huyền long đan. Tên phách mại sư lời vừa dứt toàn tràng không một tiếng động, chốc lát tiếng ồ lên đinh tai nhức óc cùng với âm thanh hoảng sợ hít vào lương khí, đem vùng trời phòng đấu giá nhất thời bao phủ. Từng đạo ánh mắt đỏ thẫm kèm theo hô hấp dồn dập gắt gao nhìn chăm chú vào khỏa đan dược màu vàng kim. Thất phẩm đan dược, loại cấp bậc đan dược này đây, ở đây cơ hồ vượt quá hơn phân nửa số người, suốt đời đều không có tư cách nhìn thấy. Mà bây giờ cao giai đan dược tiếng tăm đó, lại đang xuất hiện ở trong mắt. Há không thể khiến cho bọn họ có cử chỉ thất lễ kích động như vậy. Có lẽ rất nhiều người đều chưa từng nghe qua tên tuổi của loại đan dược này a. Nhìn một số người trong ánh mắt mù mờ tên phách mại sư cười dài nói. Âm dương huyền long đan đứng hàng thất phẩm, nghe nói muốn luyện chế nó. Đầu tiên là cần ma hạch của hai đầu ma thú thiên long, thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày. Hơn nữa, cấp bậc ma hạch ít nhất phải là lục giai. Một câu nói này của tên phách mại sư, liền khiến cho một số người trong ánh mắt mù mờ trong chớp mắt liền run sợ. Hai lục giai ma hạch thời gian tử vong không vượt quá 7 ngày, thế chẳng phải tương đương với hai tên đấu hoàng cường giả sao? Nghe nói lúc đan dược này luyện thành, thiên địa hiển hiện dị tượng, hai đạo long hồn một âm một dương từ trong lô đỉnh vươn thẳng tới tận trời, quấn quanh lẫn nhau. Cuối cùng ngưng tụ trở thành sinh mệnh của đan dược. Tên phách mại sư hơi mỉm cười giải thích rất nhiều, thậm chí ngay cả trong mắt hắn cũng xuất hiện vẻ tán dương cuồng nhiệt. Tác dụng của âm dương huyền long đan cũng không phải trực tiếp ảnh hưởng khiến cho người ta nâng cao thực lực mà chính là phá xong rồi lập. Nếu ai dùng khỏa âm dương huyền long đan này, nếu ngày sau trọng thương hoặc lúc tính mệnh lưu lại một chút thì. Nếu vận khí tốt thứ này, liền có thể trao cho người đó cơ hội phá xong rồi lập. Cái gọi là phá xong rồi lập đơn giản chính là phá tan sự gò bó trói buộc trong dĩ vãng, khiến người ta giống như một thứ lột xác. Vô luận là thân thể, linh hồn hay thậm chí đấu khí, đều có thể nâng cao một bước a. Tên phách mại sư cười nói chính xác là chỉ cần ai ăn nó, thì ngày sau thân thể cho dù bị thiệt hại nghiêm trọng chí mạng, cũng không cần phải vì mạng sống mà lo. Góc truyện audio.com lắng sầu muộn, bởi vì nói không chừng, đó lại là một cơ hội để người đó hoàn toàn lột xác. Đi thôi, chàng đấu giá hội này đã không còn gì hay để xem rồi. Cơ Huyền đứng lên âm thầm rời khỏi hội tràng. Cách Trương.